Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu tâm niệm, ý niệm, khẩu niệm, tịnh độ, tam thân Phật, khai thông lục tâm mới là đệ tử nhà Phật. Trì niệm Phật là xây dựng chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thông, nhiên hậu mới hưởng được cái thanh quang điển lành ở bên trên ẩn chiếu cho chúng ta từ giây phút khắc. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tâm, khai thông lục tâm mới là đệ tử nhà Phật. Rồi từ đó chúng ta đi lên, nó có căn bản. Ra đây thì niệm Phật tập cái căn bản. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Chúng ta tu là nó mở 6 cái luân xa đó rồi, nó mới quy hội về Moni Châu, ra vô dễ giải, lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha, thì nó mới tiến về Phật giới được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khôi phục chấn động lực ở trong tiểu thiên địa. Theo chữ Trung Hoa là Nam Vô A Di Đà Phật. Tại sao ta đổi thành chữ Mô? Chữ Mô có nghĩa là gì? Con cố gắng niệm Phật, con niệm có lúc nhớ, lúc không. Mỗi đêm công phu, con đều nghe băng niệm Phật của Thầy, nhưng chỉ nghe một đoạn ngắn rồi mê đi. Đấy có phải là trạng thái ngủ mê hay là trạng thái phần hồn đã xuất đi cảnh giới nào để học đạo? Khi niệm Phật, trụ ý ở đâu? Tam thân Phật, tam thân, gặp tam thân, mỗi người đều có, đó là gì? Ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự là sao? Con tu đã lâu nhưng không bỏ được tham, sân, si, có phải tại con thiếu ý chí hay vì nghiệp lực quá nặng nên không bỏ được? Nếu vì thiếu ý chí, con nên làm cách nào để có đầy đủ ý chí để dũng tiến trên đường đạo? Trong suốt buổi thiền định mà tư tưởng không tập trung, thỉnh thoảng hay bị phân tán thì trong buổi hành thiền đó có kết quả không? Tự mình niệm Phật và nghe niệm Phật có khác nhau không? Ngày xưa kia, Đức Phật đã niệm cái gì để Ngài được thanh tịnh mà người trần gian ngày hôm nay đã phải niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật? Con thiền mấy năm có tính nóng không chữa được, tạ người cũng nóng, thở ra cũng nóng, có cách nào chữa được không? Thiên khẩu là sao? Nam Mô A Di Đà Phật có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thống nhất ba cõi. Diệu pháp của Thượng Đế là gì? Tâm niệm, ý niệm, khẩu niệm, tịnh độ là sao? Sơn đình đóng thì như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình phải tự niệm, nó mới có hiệu quả. Khi mà niệm trụ rồi thì tự nhiên mình xuất rất rõ ràng, điều khiển rõ ràng, đi đứng rõ ràng, không có bị kẹt và mê đi đâu, không hiểu cái đó là ỷ lại, không được, phải niệm rõ ràng từ câu 1 và để dạy lục căn lục trần tiến hóa như chủ nhân ông, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, tự nhiên cũng như siêu nhiên. Co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật, chúng ta co lưỡi, răng kề răng và ý tưởng ngay trung tim bộ đầu là chúng ta lấy lửa trời nấu thuốc để cho mình uống. Con phải niệm Phật, con mới lo cho nội bộ, mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định thì con dễ tập trung. Đức Thầy từng nhắc, việc gì con cứ làm và con tu tự nhiên, cái điện năng khối óc con nó thay đổi, thì lúc đó nó thức giác, nó đổi qua một cơ cấu mới. Chứ đừng có bỏ, cái gì mình cứ giữ mình làm mình tu, càng làm nhiều, càng tu thiền nhiều, thì tự nhiên điện năng khối óc của con nó thay đổi. Thì chư Phật chiếu cho con một con đường đi, muốn giúp con đi thì khả năng con có, giúp nó mới đúng. Mà mình tu, mình niệm Phật là chư Phật chiếu trong óc mình, chứ không phải người thường, tự nhiên con hiểu thôi. Tất cả cái gì cũng vậy, đây đi lên tới cửa trời, chỉ giữ Nam Mô A Di Đà Phật là qua khỏi hết. Niệm Phật là khai triển tâm pháp, nhất lý thông, vạn lý minh. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
con ngành thiền cũng gần nó đúng ra nhờ anh Hoàng thì cái con thiền, nhưng mà đôi lúc con có thiền đôi lúc cũng có không, nhưng mà thường thường mỗi ngày thì cũng có cái niệm Phật trong tâm. Về chuyện làm ăn của con á thì đúng ra cái nghề của con thì không nên làm, nhưng bây giờ cái cuộc sống hàng ngày của con với đòi hỏi con cái về công ăn chuyện làm phải lo cho gia đình nữa, thì bắt buộc con phải làm cái nghề đó. Nhưng mà bây giờ con biết làm sao thì nhờ thầy khiến cho con
thì
biết.
Con việc gì cũng cứ làm mà con tu tự nhiên cái điện năng khối óc con nó thay đổi, thì lúc đó nó thích gian nó đổi qua cơ cấu mới, chứ đừng có bỏ cái gì mình cứ giữ mình làm mình tu, càng làm nhiều càng tu thiền nhiều, thì tự nhiên điện năng khối óc của con nó thay đổi, thì chư Phật chiếu cho con không được đi, phải không? Bởi vì muốn giúp con đi thì khả năng con có giúp nó mới được. Mà mình tu mình niệm Phật là chư Phật chiếu trong óc mình, chứ không phải người thường. Tự nhiên con hiểu thôi, không phải là đọc sách đọc gì, tự nhiên con hiểu, con sửa nhà cửa cách làm ăn nó thay đổi mày mặt, cái tánh cặp cằn của con nó thay đổi, phải không?
Tại vì nó đúng ra thì con cũng hành thiền gần năm, nhưng mà trong cuộc sống cho gia đình á thì với bạn bè thì như cái về phần tâm linh của con nữa thì con nghĩ cái nghề này không có tốt cho con, nhưng mà về cuộc sống hàng ngày thì con bắt buộc con phải làm cái
con cứ niệm Phật thôi, ngày nào giữ rồi tự nhiên nó sẽ thay đổi, thay đổi một cách tốt đẹp mà em xui con không cần phải bận tâm mà bỏ mà đi tìm cái khổ, phải không? Tự nhiên cái nghề nào cũng khổ, bây giờ làm cũng phải khổ mới có đồng tiền, không có phải khi công mà trên trời rớt xuống đâu. Nhưng mà cái khổ mình hiểu khổ lo tu, nó chuyển cái khổ khác, dễ dãi hả?
Xin hỏi thầy, thường thường tu niệm Phật là thầy là con cố gắng còn niệm nữa, lúc còn niệm lúc còn nhớ lúc còn công mà công tâm không có nghĩ gì
hết. Thật tập, bởi vì niệm Phật để chi? Để dạy lực căn lực trần ở bên dưới nó làm việc như chủ nhân ông đã làm. À, mình phải có cái thì giờ ngồi để bắt nó trì niệm, thì lúc đó mình nghiêng bên nào mình nghe đó, thì lúc đó mình mới đi tu khiến cơ năng trong bản thể được. Cái sát sát của con tiền là tiền của con, nhưng mà nhiều khi nó cũng lấn áp con, nhiều khi nó làm con buồn, đó là lấn áp, làm con giận, làm con hờn, đó là lấn áp. Lấn áp bởi vạn linh trong cơ tạng không có trật tự, mình niệm Phật để cho nó có trật tự. Và lúc khi chủ nhân ông phần hồn cho lệnh nó mới làm, không cho lệnh nó không có làm, thì lúc đó mình mới an nhiên tự thật.
Thầy, con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy qua một năm qua. Hôm nay con có câu hỏi là, thưa thầy, hồi trước con soi hồn thì nó nở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây. Mà lúc sau này con soi hồn thì nó lồi ra hai dọc. Và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại. Như vậy có đúng pháp?
Cái đó đúng chứ đâu có sao. Cái đó chuyện lồi mở này khi cái nào mình không cần biết. Chỉ cần trung tim bộ đầu điển cảm thức tròn, cái đó là cần thiết. Con hiểu không? Còn cái tướng diện nó phải đổi chứ. Mình thật tâm tu, bởi vì ngũ khí triều nguyên thì cái đầu của con nó mới dễ được. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đầu thì đầu đó con đâu có tròn. Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục triền miên thì cái đầu con méo đi.
Như vậy là đúng rồi này. Tại hồi trước con sơ hồn có thấy nó nở hai bên đây.
Chừng nào con cạo trọc thấy cái đầu nó còn tròn hơn nữa. Đó, thấy cái đầu thì nó tròn là người ta cạo trọc rồi, nó mới liên hệ trực tiếp, nó khỏe, nhẹ nhàng, không có gì bực bội.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Theo chữ Trung Hoa là Nam Mô A Di Đà Phật, Tại sao ta lại đổi chữ mô thành chữ mô? Chữ mô có nghĩa là gì?
Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã giảng rõ ở trong cái cuốn mà thực hành thiền đó, trong đó có nói rất rõ ràng. Quý vị đây chăm chỉ đọc thấy rõ điểm năng trong con người chứ không có ngoài cái chỗ đó. Khi chúng ta nói nam nó trụ ở đâu, mô nó trụ ở đâu thì nó là cái việc giải tỏa, nó tiến tới luật thông con người mới càng ngày càng sáng suốt của mình.
Kính thưa thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ, thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật quanh người?
Nam Mô A Di Đà Phật quanh người là cái người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi thiên chúa giáo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đạo hồi mà kêu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu được. Cho nên mình phải cách nghĩa cái lý do đó, niệm để chấn động sáu cái luân xa đó và để mở sáu cái luân xa đó. Chứ người ta hiểu rồi nguyên ý, người ta tập trung ở bên trên nhưng mà nó vẫn mở đều sáu cái đó. Bởi vì cái đường đó, cái câu niệm đó nó phải chạy về đó chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu mình phải cách nghĩa đó. Đây là không phải mê tín. Đây là một kỹ thuật mở lục tâm để thức hồn và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu để mình tương ngộ dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn.
Thưa thầy, câu hỏi: tam thân Phật, tam thân gặp tam thân, mỗi người đều có. Thưa thầy, đó là gì? Xin thầy giải đáp.
Thì mỗi người đều có hết. Thượng trung hạ con người đều có hết. Mà thượng trung hạ cũng là ánh sáng, cho nên ta nói nhật nguyệt quang Phật, nguyệt quang Phật. Nó nằm trong nguyên lý sống động, cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì các bạn thấy giới nào cũng có quyền học và niệm cái đó. Một sớ thịt các bạn cũng niệm cái nguyên lý quân bình là Phật giả, quân bình là Phật.
Khi nó hỗ trì cái điểm thiên địa này là nó phải bỏ công tập, bắt bỏ. Hàng ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự, các bạn thấy không? Và chưa thấu hiểu ba cái này. Các bạn ăn cái gì? Ăn cơm ơn không? Tôi ăn cơm ăn thịt mà không? Các bạn ăn thâm khí điển cả càn khôn vũ trụ, các bạn mới có trưởng thành lớn lên, đứng đi nói được. Thì tại sao các bạn ngủ trên giường đó là mê man? Còn các bạn xuất trong cái ngủ mê đó là xuất cũng như là thiền ngồi định nhiên, mê ngủ một giấc mê triền miên định xuất đó, nghĩa là xuất phóng đi. Phóng đi. Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật này nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba cái giới này cho các bạn. Ăn ngủ và tiếp. Rất rõ ràng. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, các bạn nhắm con mắt vào, các bạn ngủ, các bạn bài tiết xuất cái điện lân lân rút trên đầu, cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài tiết, căn bản. Về điển ấy, thì cũng ăn, ngủ, bài tiết để đi lên. Rồi phải làm sao để thấy cái hộp? Ba cái này nó thông rồi. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Lúc đó là định. Định là đi rồi. chúng ta định rồi, chúng ta không có nghiệp trần, không có nghiệp tâm. Ta ngồi đó chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì hết. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả cái duyên lực. Ta ngồi đó là ta còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó, làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Hồi đó còn chấp chay, chấp mặn, không thông. Chấp lời nói không thông. Khi mà chúng ta hiểu ba cái này là nhiệm vụ đưa phần hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ trượt tới thông, không ngừng. Chúng ta không có được nghỉ đâu. Các bạn nên tự nghĩ, không nghĩ nữa. Làm việc, làm việc cho đến hơi thở cuối cùng đi khai thể xác này.
Dạ thưa, kính chào thầy, chào các anh chị. Con là cũng như ông Tám, hồi con 4 tuổi, con sắp chết thì con được, con gặp được ông Tư Đỗ Phật Hậu này, cũng có cách nào con không biết được thì con sống được. Thì con có vấn đề con đặt ra đây là như bác này, là cơ thể con xem như vậy bình thường, nhưng hiện nay là con đang bị mắc bệnh thần kinh. Là con muốn hỏi Tám là làm cách nào để có thể chữa được bệnh mất ngủ. Vì tại bản con nghe má nói ông Tám là một người biết về châm cứu, mà người bản gọi là Hari. Hari là ông Tám là người tò biết nó cái bộ kim là cái bên là chỉ thập, và Hari là cái kim siêu kêu á, chữ kim là chỉ giả chữ, mà bỏ bộ thủy là chỉ giảm á, cứu là cái chữ hụ, bộ chữ hụ là chữ quả. Hai siêu kêu châm cứu thì con thời gian đó con không có tiền, con tìm mọi cách để chữa trị. Thì sau đó con đi theo đạo pháp, thì người Nhật Bản nó mua đạo pháp gọi là Nhật Liên Chánh Tông, nó kêu là đi trên rồi siêu. Thì nó đọc là viết ra âm Hán Việt Việt Nam mình đọc là Nam Vô, mà người Nhật gọi là Ni Mô. Nam Vô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì khi mà nhìn vào cái diệu mình đọc chú tâm và mình đặt trọng, mình đặt vào tâm á, thì là cái chuyện Nam Vô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nó sẽ giống như anh Tài thằng kia nói, nó là sẽ lên những quyền đạo có điện á, rồi là sẽ chấm dứt. Nhưng con theo những phương pháp đó con cũng không chữa trị được. Thì hiện nay cách đây 2 tháng 1 tháng thì tôi có gặp một người Nhật Bản, nó giới thiệu con, một người Việt Nam giới thiệu con đến một chỗ gọi là Mahikari. Mahikari đó tại Golden Age, nó có đề Mahikari đi Canada, nếu mà viết kháng từ là tiếng chân là tiếng Phật, Hikari là ánh sáng. Thì nó bấm người đạo con, thì trong vòng một tuần lễ con ngủ, con không cần uống thuốc, con ngủ được 4 tiếng đồng hồ, nhưng con người con không được thoải mái. Vì ông Tám có thể nói chỉ cách nào cho con chữa được hết bệnh, hoặc là khi ông Tám có thể làm ông Tám chỉ con là cách chăm cứu thế nào hết bệnh được. Thì con cũng bị mắc bệnh hút thuốc lá, thì con đi gặp bác sĩ Nhật Bản. Tại Nhật Bản nó nói là nếu mình chăm cứu là acupuncture, mà acupuncture mình sẽ bỏ được hút thuốc lá. Mà con này ghiền hút thuốc lá, con hút một ngày là tới 50 điếu, không có tiền phải mua machine là cigarette để hút thuốc dính. Con có nhiều bao nhiêu đó thôi.
Thấy con đã tự hại con chưa?
Dạ.
Hút thuốc lá là tự giết mình, vừa kích thích thần kinh và uống thuốc thần kinh để trị thần kinh, mà uống thuốc kích thích ngược lại, con hiểu không? Cho nên phải cố gắng, nếu muốn theo cái phương pháp đoạn này phải niệm Phật. Con nữ răng gà răng niệm Phật rồi nó chảy cái nước miếng đó ra, cái nước miếng đó nó đầy đủ rồi nó trở về một phần, nó mới bỏ cái dùng thuốc. Khi mà con khôn khổ thì con muốn hút thuốc thì nó đòi hỏi. Cho nên ông Tám trước kia con hút 60 điếu mà ông Tám bỏ được. Và con hút 50 điếu một bắt trước như ông Tám thì con bỏ được.
Nào?
Bỏ là niệm Phật. Ừ. Con lưỡi răng cài răng niệm Phật. Trong cái bản Nam Mô Di Đà Phật con có nghe kỹ chưa?
Dạ.
Nghe đi nghe lại nghe cho thiệt nhiều, rồi ý thức rồi mới làm. Thì tới một thời gian đó là bỏ qua.
Nhưng con hồi đó là con biết hút quá, năm con 23 tuổi, năm nay con 38 tuổi, con 15 năm. Thì ngày mà con bị bệnh thần kinh thì là con không có bị bệnh gì hết đó. Có một chuyện lũng củng nội bộ giữa con và đứa em gái con, nó đi từ Gia Lạ sang Nhật Bản thăm con đó. Thì người con đánh em con. Thì là người bạn nó nói là con là bị mắc bệnh thần kinh. Cho nên nó dẫn con vào bệnh viện, nó biểu con là khám sức khỏe, thứ nhất là chụp hình để con bị ung thư phổi gì hút quá. Người Nhật Bản nó nhà trọ, chủ nhà trọ con sạc á. con sẵn ra là người quản lý nhân. Như thứ hai nữa là đo bộ não coi có phải là bị thần kinh nghiệm. Bốn em con cũng đập bể cửa toàn nhà, là bốn người Nhật Bản bốn lung tung. Thì lúc bây giờ con nó đi ra nó dẫn vào bệnh viện thì cũng nhớ rõ lắm. Nó chụp hình phổi con, chụp hình phổi con, rồi nó chụp não, nó lấy những cái kim á châm đầu não con. Và sau đó khi con thức giấc lại, con thấy nằm trong một cái phòng mà Nhật Bản gọi là bão hộ hết. Thì cái phòng đó nó không có cho gọi là diện tiếp tạ tuyệt, không có cho gặp mặt, không cho ăn cho người người đến thăm. Thì nó nhốt vào trong đó, sau đó nó cho uống thuốc, thì từ đó con uống thuốc. Thì có một thì con lúc việc con gặp một người, con có thể nói dạy gái con không biết được, con gặp một bà bác sĩ người Nhật Bản khoảng chừng bằng tuổi con. Lên đó con là năm 1980, con được 29 tuổi. Thì người Nhật Bản cô đó nhỏ tuổi con, là bác sĩ y khoa tốt nghiệp trường đại học Đông Kinh, 27 tuổi. Cô nói con là uống thuốc này nó sẽ không có sai gì hết, cũng như là trong thời gian con đang học tại Nhật Bản và đi làm nó sẽ hao lưng lực trên đầu, thì uống thuốc lại cho cái phi liên thì là thiên kim rồi nó tốt. Thì khi uống như vậy một năm sau con đi ra thì bụng nó khỏe, là bởi vì khi uống vô con không còn cơ thể bình thường như da sinh mẹ đẻ nữa, hay là qua kỳ ông tư lỗ bình hậu cũng sống con. Con ngủ ngày từ xưa tới giờ ngủ 12 giờ khuya không ngủ, 6 giờ sáng thức dậy rồi. Còn ngủ từ 9 giờ, nó giờ tắt đèn rồi, 9 giờ ngủ tới 10 giờ sáng. Giờ bụng có thể ra. Thì khi đi qua giá lại thì cũng là bác sĩ Nhật Bản. Bác sĩ Nhật Bản nó lại thuê cái tờ giấy để cho bác sĩ ra lại tiếp tục chữa trị có. Cho cái bệnh gọi là hallucination. Và dưới kháng từ là dưới quyền là dưới thính. Ông tám cái quyền dưới thính. Thì như vậy con không có bệnh gì hết vậy thì làm sao mà thì cũng theo đạo pháp niệm phật ngoại nhiệm khoai hết bệnh luôn
hết chứ. Con phải theo đạo pháp tự nhiên á, vận hành khi mà co lưỡi răng cờ răng á, nó là phải trật tự của khối thần kinh. Còn co lưỡi lên á, nó có lớp miếng nó vận hành cái máu huyết. Rồi nó từ đó cái soi hồn nữa là nó giải cái quả tâm con ra. Nó không có nóng. Cái nóng nó dội lên với cái thần kinh bất ổn là tạo ra khùng. Và mình giải cái nóng lập lại trật tự của thần kinh nó lại ổn. Nhưng mà phải trong vòng 2 năm liên tục 2 năm con là một người y sĩ tự trị bệnh. Và nó sẽ hết, nó hoàn toàn hết. Và cặp mắt con sẽ không vàng như bây giờ được. Đó là cái gan nó nóng rồi. Đó, nếu mà hút thuốc nữa sẽ nặng nữa, càng ngày chỉ càng nặng thêm thôi. Và bây giờ mình coi lưỡi niệm Phật tập bớt đi. Bớt lần lần chứ không phải kêu con giết liền 50 tiếng đâu. Bớt dần dần. Bớt dần dần nó giải ra. Rồi phải ăn chay. Để nó thanh lọc cái cơ thể.
Ăn chay. Không được ăn mặn.
Còn phải muốn trị cho nó cấp tốc và cho nó mau á, phải ăn chay. Đi lật ngược tình thế hiện tại thì nó mới ổn định cho ông lại. Một cái phương thức là chính con tự trị bệnh được, không cần đi kiếm ai chăm cứu được gì hết.
Họ có niệm kinh Phật, niệm kinh Phật theo người Nhật Bản hay là người Việt Nam mình?
Người Việt Nam. Con lưỡi răng ở đây có băng Nam Mô Di Đà Phật đây.
Con mấy nay con vẫn đọc theo kinh của người Nhật Bản thì thấy kinh nó đọc nó cảm thấy người nó thoải mái. Con đọc Nam rồi Mô rồi Diệu là kỳ diệu, Pháp là như là Pháp học bộ là Pháp liên rồi.
Nhưng mà cái vibration, cái chấn động lực nó chạy đi đâu con không hiểu. Còn con đọc về cái Nam Mô Di Đà Phật con tám rồi con nghe lại con băng cấn, cái chấn động lực nó chạy đều trong cơ tạng con. Còn cái thằng kia, cái đằng kia đọc là đọc dễ thôi, mà phải đức tin rất mạnh, không có gì lay chuyển, không có gì thay đổi, tập trung cái đường điểm của mình mới được.
Con nghe cụ Văn thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Kim này, chị nói là đi theo pháp luân thường chuyển gì soi hồn sẽ không bị táo bón. Thì con là
con trước là nó táo bón rồi.
Dạ thì con đi chỗ Mahikari kia thì nó xài, nó cũng xài điện, cũng là một người Nhật Bản, nó xài điện, nó cho điện
đối với ăn macrobiotic của Nhật Bản. Đồ ăn của Nhật Bản con ăn quen rồi. Đừng ăn đồ ớt tương đồ đằng này. Macrobiotic ở đây nó có những cái chỗ bán những đồ ăn đó. Rồi con coi về đó rồi con mua đồ có Nhật Bản con về con ăn như vậy, ăn gạo lứt muối mè rồi.
Gạo lứt gì tại Nhật Bản nó gọi nó có gọi
Osawa. Macrobiotic. Osawa đó.
Osawa.
Thì ở đây có những cái tiệm đó. hoặc là mình mua về mình ăn ở đó. Đừng ăn ớt, đừng cấm ớt, tỏi rồi được mà ớt không được. Kích thích.
Thì con thấy chữa là bệnh mất ngủ không?
Chữa được. Con đổi regime là nó phải ngủ được à.
Con cảm ơn Phạm.
Đổi hết.
Cảm ơn Phạm.
Con phải đổi lại hết rồi thì tự nhiên không táo bón. Thần kinh không có kích thích. Ngủ được. Tại ngủ không được là bị nó kích thích quá, ngủ không được. Hút thuốc vô thì nào nó kích thích chừng đấy. Nà, uống thuốc nhiều, có hỏi anh im hút thuốc cũng dữ lắm, bây giờ hết rồi, đâu có hút. Họ niêm tới tu đó hút cũng dữ lắm. Gói này tới gói kia hút hoài. Luật sư mà suy nghĩ hoài, hút hoài. Bỏ hết rồi. Rồi ông Tám cũng vậy. Sáu chút điểm. Hút nhiều hút thuốc hay lắm vậy. Rồi giờ bỏ không có một điểm. Mới trị được cái bệnh.
Dạ thôi, không cần phải nhiều các hỏi tiếp
không? Không phải lật được tình thế mới cứu mình được, còn cứ giữ tình thế đó là chìm luôn.
Mỗi đêm công phu con đều nghe băng niệm Phật của thầy, nhưng chỉ nghe một đoạn ngắn rồi mê đi. Đấy có phải là trạng thái ngủ mê hay là trạng thái phần hồn đã xuất đi nơi cảnh giới nào để học đạo? Mà vì còn nặng trược nên con không nhận định được.
Nghe là dìu dắt cho mình tự niệm. Cho nên phải tự niệm, nghe để học lề lối tự niệm và tự đạt. Chứ không phải bắt ông Tám niệm hoài từ trong cầu tiêu ra tới nhà bếp. Rồi rốt cuộc rồi tôi đi đâu mất tôi không biết. Rồi cái tôi bệnh đổ thừa ông Tám. Sống trong cái tánh ý lại mê tín dị đoan. Mà sự thật là ông Tám chỉ đường lối khoa học. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình phải tự niệm. Nó mới có hiệu quả. Khi mà niệm trụ rồi thì tự nhiên mình xuất rất rõ ràng, điều khiển rõ ràng, đi đứng rõ ràng, không có bị kẹt và mê đi đâu không hiểu. Cái đó là ý lại, không được. Phải niệm rõ ràng từ câu một và để dạy lục căn lục trần tiến hóa như chủ nhân ông, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, tự nhiên cũng như siêu nhiên.
Nhưng mà thầy có những khi mà con nằm hoặc là ngồi nằm xuất ra bay thì các khi con vẫn chấp tay niệm Phật, là cái người cạnh người đó hoặc là con tôi phải là niệm Phật đấy,
cứ niệm lên anh cứ niệm lên, cứ biết nó nói gì nói anh cứ bắt niệm lên, không phải đủ.
Khi mà con đang chấp tay vào thì cũng là vui, là bắt bỏ tay xuống khỏi niệm Phật nữa.
Anh cứ niệm Phật, anh cứ niệm Phật để Đức Di Đà chiếu. Anh cứ niệm đi là anh thấy con người nó còn khác nữa, không phải vậy đâu.
Con đang ngồi niệm Phật ở trong cung bát, ở trong bàn trẻ cũng xuất phát sự lên, phải nhớ trong khối óc. Lúc mà con nhớ trong khối óc, trong bàn trẻ nhớ trong khối óc là tất nhiên con dòm dòm ngay thẳng trung tâm trên mày thì có một cái ánh sáng tỏa ra, mà trên đỉnh đầu của con có ánh sáng sẽ như sáng.
Cái đó là cái sắc nặng nhất, từ quan của chính con nó đã giờ đã lên trên rồi. Từ quan con có nhưng phải không, nó đã lên.
Xin thầy, niệm Phật thì nên niệm nhanh hay niệm chậm và tập trung ý niệm nơi nào?
Tu là phải nhàn hạ, phải nhẹ nhàng, niệm từ từ, không có niệm hỗn ẩu. Làm quá nó động, nó động là động nhiều thì tự nhiên nó trở nên yếu. Cũng như chúng ta chứng minh chỗ nào, khi uống cà phê, nó có cà phê nó kích thích cái thần kinh, thấy khỏe. Nhưng mà không có cà phê là, không có cà phê là nó buồn. Cho nên chúng ta niệm Phật phải niệm chậm, không nên niệm mau. Niệm mau quá là không có phát triển được. Cho nên tôi khuyên quý vị có những cái khóa sức ruột để nhẹ nhàng. Và sửa đâu đó nó trở thành tự nhàn hạ. Mình thấy tự nhiên mình thành hình, thế gian mình không cần phải lo, tự nhiên cũng phát triển, không có lo âu nhiều lắm. Nhiều người lo âu nhiều việc mà không có kết quả, cũng lo, rồi chuyện người ta cũng lo, mà chuyện mình thì mình không lo. Thì tự nhiên nó làm lộn xộn, cũng là làm bà nội thì ở vị trí của bà nội không chịu đi lo cho cháu, rồi lo cho bà con láng giềng, thét rồi. Thần kinh của mình dây động không có phát triển. phần ai nấy lo, đều có kết quả ông trời đã cho. Để lấy gì chứng minh? Mặt trời rõ ràng chiếu cho tất cả mọi người, chứ mặt trời đâu có chiếu cho nhà giàu bỏ nhà nghèo. À, chiếu nhà giàu nghèo bỏ nhà giàu thì tất cả mọi người đều đồng hưởng. Đừng có lo, lo là hư. Nhiều người lo, tôi lo để phục quốc đồ này kia mà không có lo tu thân. Tu thân sửa chữa mình tốt đẹp thì dân nó mới giao phó cái quyền mình làm việc. Chứ còn nó giao có xe tăng thiết giáp mà bỏ mình chạy là mình bị mất quân binh rồi. Mình phải làm sao mình ổn định, mình mới nhận lãnh cái nhiệm vụ giao phó trong trật tự. Cái đó là cái chuyện cần thiết.
Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô, chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lặp lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình. Khi mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo nữa. Để làm đi chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì gia can con cái đều tốt. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia căn, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quát ông biết chuyện tôi hết. Tình trạng tôi nó vậy nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nó là tu tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết trả đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời.
Kính thưa Đức Thầy, con tu đã lâu nhưng không bỏ được tham sân si. Có phải tại con thiếu ý chí hay vì nghiệp lực quá nặng nên không bỏ được?
Cái đó nghiệp lực quá nặng, phải cầm trì chí niệm Phật cho nó mở đại trí. Đại trí nó không mở rồi hay gây cấn. Người thiếu trí hay gây cấn. Mà người mở đại trí thì chỉ biết tha thứ và xây dựng.
Nếu vì thiếu ý chí, con nên làm cách nào để có đầy đủ ý chí để dũng tiến trên đường đạo? Con xin lỗi Thầy.
Con phải cương quyết niệm Phật cho nhiều. Niệm thường niệm vô biên niệm, đại trí nó mới mở.
Con không hiểu sao, cứ mỗi lần con có tai nạn, đều thấy Thầy đến giúp đỡ mọi mặt về tâm linh.
Giờ đây con phải niệm Phật nhiều, Thầy mới có cơ hội tới giúp đỡ. Những người không có niệm Phật kêu tôi giúp đỡ cũng như không. Vì luồng điển nó không phát triển đi lên, ở trên giúp thì nó cũng không nhận được.
Thưa Thầy, trong suốt buổi thiền định, mà tư tưởng không tập trung, thỉnh thoảng hay bị phân tán, thì trong buổi hành thiền đó có kết quả không?
Bị phân tán chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục nó mới không phân tán được. Phân tán là không tốt. Không có hội nhập được bên trên là phân tán.
Con ngồi thiền rất ít, nhưng đầu con hầu như 24/24. Lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cứ điển lúc mạnh mãi, như vậy có tốt không?
Tốt lắm, cứ tiếp tục đi, không có sao hết. Hành thiền dạy công, niệm Phật dạy công, tất cả sẽ thành tựu tốt đẹp.
Đêm hôm con thiền xong, sau khi con thiền xong con công phu con nằm xuống thì trong lúc con đang thiêu thiếu thì con, mà lúc đó thì trời tối thui, sao con thấy trên cái chỗ nằm con có một cái đường, có một vòng tròn sáng kinh lắm, sáng dọi ngay chỗ con nằm mà dọi thẳng đi thẳng vô trong người con luôn. Thì con lúc đó thì con vừa thức giác thì con nghĩ đó là một nguồn điển của cha, quan chiếu con, nhưng mà trong cái giấc mơ là con lại nghĩ tới thầy nữa, thì con không biết rõ đó là luồng điển như thế nào, xin thầy. Cho nên khi con dùng tâm tập trung mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng tới Đấng Di Đà chiếu đi ngay. Đó là luồng điển minh quang của Đấng Di Đà chiếu độ con phải cố gắng niệm nữa, niệm cho tam giới tâm thân con thông suốt, cũng như một cái ống vậy. Một cái ống hơi thôi, không thấy cái xác nữa. Lúc đó con thấy nhẹ nhàng, con biết cha là ai, con biết tình thương là gì. Lúc đó cái tình thương yêu con nhìn ai con cũng thương hết, mà ai nhìn con cũng mến cảm hết. Đó, cho nên cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa, rồi con sẽ đạt hết. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật rất quý, chính tôi đã thực hành và đạt, và nhiều người đang đạt và đang thi. Cho nên các bạn phải nắm lấy và giữ lấy cái phần đó, để mình thấy rõ cái thực chất của vạn lực, và mình quý trọng với nhau, chứ đừng có kỳ thị lên mình và kỳ thị họ nữa.
Thầy, con đã thiền được mấy năm rồi mà có cái tính nóng không trừ được. Thế và ngoài cái tính nóng ra, cái tạ người nó cũng nóng lắm, thở ra nó cũng nóng. Thì có cách nào trừ được
không? Thuộc cái gan anh yếu không có tốt đâu. Anh phải niệm Phật nhiều ạ. Và ăn đồ luộc nhiều thay vì đồ chiên, đồ nướng. Anh ăn đồ chiên, đồ nướng thì càng ngày nó càng nặng. Anh nghe và anh nhớ được cái lời tôi khuyên, nếu mà anh không có làm gì, sau này nó đi tới cái bệnh gan, nó đi tới cancer. Hả? Bây giờ anh phải niệm Phật và anh nuốt cái nước miếng. Và cái ý anh tưởng vô cái gan. Đó là cái phương pháp trị bệnh. Nuốt cái bên tay trái. Hả? Và anh phải chấn chỉnh lại cái thực phẩm. Đừng có ăn đồ chiên, đồ xào. Ăn đồ gì mát. Đây thì cái gan nó dịu bớt. Đồ kích thích là ngưng hết, ớt rồi phải ngưng hết. Năm nay tôi thấy con mắt nó lên tới con mắt rồi. Bây giờ về phải điều chỉnh lại.
Có nhiều lần con cũng dạy cái phần lục căn lục trần con, nhưng mà nó không chịu nghe con. Có phải là phần hồn con yếu quá?
Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật. Niệm Phật cho nhiều là con sửa máy cho nó tốt lại. Nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ. Nó không có bị loạn lạc. Trong phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên ông Phật. Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp, hợp nhất với thiên lý. Thì con người nó sống vinh quang sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng. Sáng. Mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin, nó lên, phải tha thứ. Cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chóc đó là trả thù. Mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình, người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơ, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Còn thấy cái nào có lợi thì cũng cứ làm. Trong cơ tạng con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại tới trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm. Nó loạn tới đến nỗi tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, đổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền đụng cũng điên khùng. Thấy không? Nó loạn tới vậy. Còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo, không có dính líu những cái sự đó, mà nó hiểu nguyên căn của sự đó. Nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến cho nó không có gây nạn cho ai. Đó là cái tâm đức con mở. Thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hạnh đức là nghìn đời bất héo, ngàn năm bất héo. Đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi mới tu, rất tiếc. Nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tu tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện. Mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Thì mỗi người một chút, cộng đồng nhân sinh sẽ hiển lạc. Thay vì thọ nghiệp nan giải, biến thể thành chiến tranh bất lợi, vô ích. Mình lãnh đạo mình không xong mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh. Cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc đã từ lâu không có giải quyết được, là con cũng có lỗi với thầy là đã không nghe lời thầy chỉ niệm có A Di Đà Phật. Vì con nghĩ rằng là có nhiều bạn đạo đã hỏi con cái sự sai biệt giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Cho nên con đã lấy cái bản thân của con ra để thí nghiệm xem cái tác dụng của hai câu niệm nó ra làm sao. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con cảm thấy như có dòng điện giữa người chạy chuyển chạy từ con đầu. Khi con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì con cảm tưởng như là điện của toàn thân chạy. Nhưng sau một thời gian con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì con thấy như không được thanh tịnh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy giải đáp cho là con niệm sai hay là có cái gì lầm lẫn là chẳng. Còn khi con niệm con vẫn nghĩ con không có cầu hộ độ, nhưng con nghĩ là con muốn tìm hiểu cái bản thể của mình.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật căn bản được khai thông một tâm tôi đã cách nhẹ. Cái căn bản của người tu. Còn niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thanh Tôn là mới đây để độ chúng sanh trong cái kỳ cứu cấp này. Nhưng mà người có căn bản niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấu đáo chân lý tu hành thì khai mở lục tâm trước, thì lúc đó Thượng Đế đã có bỏ chúng ta cũng là một mà thôi. Anh có tu tài nhập đạo ở đại học môn chuyên môn nào cũng được. Thấy chưa? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lục tâm, khai thông lục tâm mới là đệ tử nhà Phật. Rồi từ đó chúng ta đi lên. Thấy không? Nó có căn bản. Còn nhiều người vượt ngang đi lên vì ở Việt Nam nó khác, ở đây nó khác. Ở Việt Nam là khổ ghê lắm. Chỉ có Thượng Đế giang tay xuống cứu mà thôi. Trong cơn nguy biến, đùi cơ tơ kẻ tóc, niệm danh gia sẽ được cứu độ. Cấp bách trong lúc đó. Rồi bây giờ ra đây thì niệm Phật tập căn bản. Nhưng mà người nào đã lỡ niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì nên niệm. Nhưng mà một ngày nào đó Ngài sẽ bóc đi làm nhiệm vụ cho Ngài, không được từ chối. Chắc chắn như vậy. Vì vậy thì giờ cấp bách thì Ngài phải chọn những người biết Ngài để dẫn đi. Lúc đó chúng ta không nên tự cho và làm việc đi.
Cho nên duyên lành đến với chúng ta có cơ duyên đời lãnh đạo. Sự tiến triển của đời
Này này, hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta ở đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn lục trần này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự tiến được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng bề trên, chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức muốn đường đi, phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, ghi chép trong đầu năm của 1986, các bạn phải ý thức rõ ràng. Những sách vở để trên bàn này không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi. Nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải dứt bỏ tất cả những trần tâm si mê kích động mà chính mình đã tạo cho chính mình. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình và rút thêm nhiều rút trói buộc lấy tâm thức. Cho nên con đường tu học thấy nó dài, nhưng mà chúng ta phải ý thức rõ ràng thì tự nhiên nó phải ngắn. Cho nên các bạn tại sao không đi chùa chiền, không có đi cúng bái, mà các bạn tu thiền để làm gì? Các bạn đã ý thức rồi. Rồi phải rút ngắn đường đi. Chính Đức Phật đã thành công. Những vị tiền bối đã đi trước đã thành công do sự cố gắng giải tỏa phiền muộn sai quấy trong nội tâm mới thành đạo. Ngày nay chúng ta nói gương gì đấy? Nói gương ai? Của những vị đã thành công. Và những vị thành công lưu lại những gì? Những lời nói quý báu và kỹ thuật thao gỡ những cái nghiệp tâm của Ngài, và Ngài mới đắc đạo. Hành động cho tôi đi thuyết. Mà ngày nay chúng ta đã am thức, đã hiểu rõ chưa? Vỏn vẹn cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta, và để cho chúng ta tiến qua trong ba cõi. Nhưng mà chưa ý thức nổi. Thấy sách nào cũng ham, thấy chân lý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy vị nào gian lắm cũng theo, nhưng mà hành không có bao nhiêu. Cho nên trên đường đi chúng ta phải dọn tâm. Mà muốn dọn tâm phải có đường lối. Cho kêu các bạn trì niệm Phật là xây dựng chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thâm. Nhiên họ mới hưởng được cái thanh quan điển lành ở bên trên ân chiêu cho chúng ta từ kể tất cả. Từ giờ các bạn vô sơ hồn, pháp luân, thiền định không phải là chư Phật không lưu ý. Chính các bạn đã đậm chư Phật thì chư Phật phải chiếu cho các bạn rồi. Vì trước kia chư Phật đi bằng đường lối đó. Ngày hôm nay các bạn đi bằng đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật đâu có bỏ các bạn, không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta an rồi. Chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thầy thiền định, là chúng ta sống trong cái tâm tư an lành của giới Niết Bàn. Chúng ta biết cộng đồng nhân sinh do sự quản lý của Thượng Đế, ân chiếu của Thượng Đế, chúng ta có thể xác. Thể xác này là đại diện cho Thượng Đế để tạo những sự kích động và phản động nhồi quả cho tâm thức chúng ta tiến qua. Chúng ta đã hiểu hai nơi đều đạo rõ rệt, nơi làm việc về khối trượng, tiến tới thanh, nơi thanh trở về cực thanh, sống động vô cùng. Cho nên chúng ta phải học, phải trì kỳ trí, thực hành và phải chiến thắng lấy nội chiến của nội tâm. Bất tất cả các bạn ngồi đây đều có chiến thắng. Chiến tranh trong nội tâm các bạn nó liên hệ với thiên cơ, cả càn khôn vũ trụ. Thời tiết thay đổi, tâm tánh thay đổi, câu nói động loạn, tâm tánh thay đổi, ý thức động loạn, tâm tánh thay đổi. Nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ, đó là thiên cơ nằm trong tâm các bạn mà thôi. Cho nên các bạn học một khóa cho tất cả mọi khóa tương lai là tâm các bạn dọn sạch được, mở được mọi sự rút mắt trong nội tâm, thì các bạn hiểu tất cả và sống với tất cả, không còn sự sanh tử hâm hè nữa.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho phép con xin hỏi thầy, thầy dạy con sao? Con nghe vậy, con xin hỏi thầy, hồi đó tới giờ con niệm Phật, con cố niệm Phật, mà con niệm theo hơi thở, hít vô, rồi con nam mô hít thở ra, A Di, cứ thích vô một tiếng, thì ra một tiếng, sáu tiếng. Mà nó không, không có lên đỉnh đầu thầy.
Bởi người ta dạy mình, chỉ cho mình dùng ý niệm, không phải hít thở đâu. Khi mà nói ra miệng phải hít hơi, nói nó mới có hơi, nó mới có tiếng. Còn người ta chỉ cho mình là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái bộ đầu nó mới mở. Dùng ý niệm
ý nghe. Niệm
à, chứ không phải theo hơi thở à, ý niệm trên bộ đầu dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Nó còn sợ ý. Quên nó thở theo
không hơi. Được thở không được, thở như sợ vậy quên. Là động quá rồi đâu có phải tập trung. Tập trung phải dùng ý. Khi mình làm một việc gì mình phải dùng ý chí, sức mạnh của mình. Cái ý chí ở bên trong, nó ẩn tàng ở bên trong, không phải là thở ẻ. Ý niệm
con ý, ý niệm do đăng cử ý niệm này không chứ còn không không có giao ngoài
không.
Con sợ quên, cứ nhớ thì
không
cứ
được,
thở
không
mà
được.
Thở
nó động biết. Quá mà đâu có niệm được,
con không có, nó rút thì nó cũng có rút mà nhắm mắt thì nó rút
dùng
giữ.
Ý niệm nó mới mở được.
Kính thưa thầy, con là một người theo đạo Công giáo, nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn, vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trực thân nó là thế nào, người thực có thực chất hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Khổ cùng cực của cuộc đời tôi đã dựng ném hết rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng những người đau khổ đó không có người khác để tâm cứu. Nên tôi từ ngày đêm nghiên cứu. Cho nên lấy cái lá sông đờ mà tôi chế sâm ban để uống. Y như sâm ban, lá sông đờ. Ngâm rượu trắng nó ra như sâm ban. Quý vị thử coi. Ô giống mùi sâm ban đó. Trong cái phòng cải tạo của tôi như cái labo, những cây rễ rồi đem về luyện đó cho tôi đập ra tôi làm. Thằng nơi tôi ở tù cũng thấy thoải mái. Mình người tu và với cái tâm đạo độ người. Mà tôi không có nói chuyện tu. Nói chuyện tu nó bắt ở tù còn đâu. Tôi nói chuyện cứu người thôi, trị bệnh thôi. Nói cái thuật châm cứu thôi. Nhiều bà có tiền thiệt giàu ở Trần Hưng Đạo đó, buôn máy móc á, vô nó là trâu hết mấy chục lớn nhà, cây đồ bãi. Vô rồi tự tử rồi vô tôi giả nhãn nhãn thế. Thấy êm. nhưng mà không chịu đựng để ở tù ra tiếp tục đi. Cho nên sáng nào không có bệnh cũng đăng ký lên dọc nước tạm. Sau tôi chế thì châm lửa tay chỉ có 15 phút thôi. 15 phút trong lúc đó là người ta đi đâu? Được nhiều cơ hội người ta tới đây, tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nào, bệnh khác, bệnh bả, tôi châm lỗ tai nó khỏe. Cho nên cuộc đời mình phải dấn thân, mình mới thấy nguồn gốc. Còn tu thiền mình phải thực hành, mình mới thấy tâm trạng của mình. Mình đã ánh sáng mà tại sao không thấy sự sai quấy của chính mình? Khi mình thấy được sự sai quấy của chính mình mới bằng lòng nhịn nhục để thăng hoa. Tiên Phật, cha mẹ, đạo đức ở thế gian đều là trong nguồn gốc nhịn nhục, con em mới nên thăng. Mà muốn làm trời Phật cũng nhịn nhục tối đa mới có cơ hội ở ngồi ghế trời Phật được. Cho nên chúng ta ra đây là đã nhịn nhục rất nhiều. Quý vị không nhiều thì cũng có nhiều vị đã ngồi trong ghế năm đêm bảy đêm nhịn nhục hết sức để tới đất liền, đã nhịn nhục tối đa, bây giờ phải tiếp tục nhịn nhục nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ lập lại trật tự cho đất nước trong tình thương nhịn nhục rõ ràng.
Hỏi, kính thưa ông Tám, Nam Mô A Di Đà Phật có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới hay không?
Không phải 6 chiều để đi đến Phật giới. Bằng nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng để xuất phát trở về Phật giới. Vì có lửa mà không biết lửa, nan là lửa mà không thông, điểm không thông làm sao hòa cảm không, miệng nói lửa mà không thấy lửa. Em trong cái không mà có, nghe chùa họ nói trong không mà có mà không biết không mà có đâu, nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy trong không không có. Ngay trong tim Bồ Đạo. Sự phát triển, nói phát triển mà không thấy phát triển, tinh khí thần tôi trụ trên đỉnh đầu thì tôi mới hòa cảm được nguyên lý của nhiệt nguyệt tinh. Con người tôi chỉ mới mở. Nói ấy và sắp vàng, nói ông Phật là sắp vàng, kim thông. Nhưng mà đâu có thấy kim thông ở đâu. Quý vị là có từ quang, có ánh sáng rõ ràng, ma nó không nhầm. Mặt này người nào cũng có màu vàng, ánh sáng, nó quang chiếu. Cái từ quang nó ra, cái hào quang của mọi người đều có. Mà bị phân tán mà thôi, lo âu nó phân tán. Mà gom tụ lại thì nó hội tụ lên trên bộ đạo. Hồi nào giờ người ta bởi vì ta truyền thuyết cho pháp lý cái đường lối của Phật quá nghiêm khắc, thành ra người ta nhìn ông Phật có hào quang thôi chứ con người không có hào quang. Nhưng bây giờ khoa học đã tìm được cái lá cũng có hào quang mà làm sao con người không có hào quang. Cho nên chúng ta bị phân tán thì chúng ta không thấy hào quang, và tập trung rồi thì sẽ thấy hào quang. Cho nên tôi để ngón tay như thế này, quý vị thấy ngón tay mà tôi làm nhanh, quý vị đâu có thấy ngón tay. Thì cái điện năng của quý vị lên nhanh thì hòa hợp với cái sự chấn động nhanh chóng của vũ trụ thì quý vị hội tụ thành một hào quang. Con ma nó nhìn người ta nó thấy sáng chứ đâu có phải, đâu phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi nào người nào tâm tối nó mới nhập chứ còn sáng là sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta tu là nó mở 6 cái luân xa đó rồi nó mới quy hội về Bồ Đề Châu, ra vô dễ giải, lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha, thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha, còn nó không biết nó làm sao nó biết người ta được. Cho nên học, học thầy tướng rồi này cái nào mà khổ lắm, không có sướng lắm. Không biết mình, cái nóng bất thường mà không ai, không biết chuyện của mình. Là nói thiên cơ biết ra cũng hay vậy nhưng mà không biết phải không. Vì không nắm chắc, không biết phải không.
Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn. Đức Di Đà đã đổ cho các bạn. Và chuyển điển qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm. Mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. tạm rõ ràng rồi. Nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng. Thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển, thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm, chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn. Trong một chút xíu thôi, mình đã chuẩn bị rồi. Còn nếu mà còn hình còn tướng, nó dây vô cái xác người khác, đó cái chỗ giới hạn. Ông Thượng Đế xuống thế gian, Chúa sinh thế gian mà giới hạn cái quyền năng của Ngài đâu có được. Chúng ta có lỗi. Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái, mà chúng ta giới hạn Ngài có nhiều đó. Thì chúng ta không biết tu. Chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tâm tối. Không. Chúa là vô cùng. Vô cùng, hai chữ này vô cùng. Ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta biết rằng chúng ta từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình vô tướng đi. Xác này là tạm mượn, xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm. Mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Cho nên khi chúng ta chết xuống địa ngục không có chối cãi được, bị kiểm soát hết rồi. Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này. Thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm. Nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa được vô cùng. Mà nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ. Không có tiến hóa. Không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ băng, nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi, không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai.
Cho nên cái phương pháp, cái băng mà nín niệm Nam Mô Di Đà Phật, sự thắc mắc của anh Đạo cũng khác với sự thắc mắc của tôi. Khi mà tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật và tôi tìm hiểu chiều sâu của Nam Mô Di Đà Phật, và tôi thấy rõ là Đức Di Đà đã chiếu cho tôi, và luồng điển của Ngài lúc nào cũng sống động. Mà trong lúc tôi ở Úc Châu, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, và lúc nào tôi muốn niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi phải dụng ý trực tiếp luồng điển của Ngài và chuyển âm thanh xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên các bạn bình tâm nghe coi cái âm thanh nó khác. Nhiều người nhẹ lên chỉ nghe tiếng chuông không, chứ không có nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Chấn động như vậy rồi lấy trực tiếp ở bên trên. Bởi vì cái gì mà hữu ích cho nhân loại tôi phải cố gắng mà làm. Còn làm mà vô ích thì tôi làm để làm. Tôi không có bày đặt ra làm một chuyện vô ích. Sự thật nó là sự thật, và tôi đem vô đó để giúp cho tất cả mọi người. Cho nên tôi thắc mắc hơn bạn Đạo nữa. Tôi phải dùng cái điểm trực tiếp Đức Di Đà, và dùng ý chuyển cho tôi được niệm. Mà tôi niệm thao thao như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới bạn đạo đứng xung quanh ở bên ngoài lo sức khỏe cho tôi, sợ tôi hư phổi hư gan. Ông niệm hoài điển ở trên nó xuống niệm, đó là độ cho những người khác ở tại Úc Châu. Cho nên nó hiệu lực vô cùng. Nhiều người buôn bán, nhiều người làm nhà hàng đã mang cái nghiệp sát, và tôi cũng khuyên họ nhớ đem cái băng đó để ngay cho cái tủ thịt. Bởi vì những cái dâm nó chết rồi, nó hy sinh, nó chết mà nó vẫn còn si mê thể xác nó. Chính nó nguyện, nó muốn làm con trâu con bò để hy sinh thân xác để được tiến hóa lên làm con người. Thì tới lúc đó nó vẫn còn sự si mê ở xung quanh. Thì những người làm restaurant ở đây thường thường kiếm có tiền, nhưng mà gia đình xáo trộn lắm, gây gỗ vì những cái dòng đó nó phá hoại. Cho nên tôi cũng đem ra tôi giúp cho bạn đạo. Chính bạn đạo mình là anh Hữu Bậc Phạm Hữu Bằng, anh có tu Pháp Vô Vi này. Thì khi gia đình cũng lộn xộn lắm, cho nên tôi kêu anh đem những con băng đó đi để ngay trên tủ thịt, cứ niệm Nam Mô để cho niệm tôi niệm cái tiếng của tôi đó, chấn động lực của tôi độ thì những dòng lên họ thức tâm và họ sớm đi luân hồi nơi khác, không có pháp với gia đình. Đây là việc phận sự và lo tu mới được. Còn những người nào mà làm restaurant và tìm ăn thì sẽ mang nghiệp sát. Mình giết họ, họ giết mình. Thì rốt cuộc cơ thể mình không bị mổ chuyện này cũng mổ chuyện khác trước khi lập trước.
Làm thế nào để quên được quá khứ, không dự trù tương lai để không bị gian lạc như vậy?
Chỉ niệm Phật cho nó quy hội được, nó mở được cái khuyết ở trong thủ tạng và khai triển quy nhất. Nó đi tới cái chỗ kêu bằng thức tâm, à nó mới trụ trên trung tâm bộ đạo, lúc đó nó mới đi tới cái giới rồi được. Chứ còn mới thì không thể nào được, mới nó còn nhớ lãng giảng bây giờ họ nào giờ nuôi rước cái đó vô. Và bây giờ niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển nó mới giải lần ra, chứ không phải thi giải một lúc. Thì mình thâu như bao nhiêu năm mà mình giải một lúc đâu có được, phải có gì giờ nó giải. Thì khi nó trụ điển lên bồ đầu là nó phải à, nhưng mà muốn nhớ nó là nhớ rõ ràng, rành mạch, nhớ cái nguồn gốc của sự việc. Nói ra nó hay, không biết cái việc đó mà nói đi nói lại nó hay lắm, nó mở trí cho người ta.
À, mình thì mình luôn luôn bị giằn co giữa hai cái lực đối kháng nhau, đó là đời và đạo, mê trần hoặc nữa muốn mê đời mà mình không muốn tu, thì làm sao để mình hướng độ cái lực mê trần đó đi lên?
Đời đạo song tu, đời là đời phải ý thức, đời là lục căn lục trần thể xác, phải bắt nó làm việc nhiều, thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều là đời. Còn đạo là tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đời đạo sống tu. Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc. Nếu không biết, không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện dâm dục, nó ấm nghĩ chuyện dâm dục là tiêu hao, là hư cái quyền cơ của trời đất, tạo tội. Nó dễ mà, đời cứ bắt nó đi làm đi, làm việc có tiền, làm phước, thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. Còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hướng thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu là cái gì? Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tôi dạy đó là mà người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên cái việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đâu. Nó vẫn làm việc đời đạo mà đi tới đâu mở tâm cho họ, không có bị kẹt, sẵn sàng, vui vẻ. Mà tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi giới.
Tự mình niệm Phật và nghe niệm Phật có khác nhau không?
Tự mình niệm là cốt yếu, chứ chánh là phải tự mình niệm. Chứ nghe niệm Phật là hỗ trợ trong giai đoạn đầu thôi.
Để thầy, để xin thầy mang lành cho con. Để con tu đã 4 ngày rồi, thì bộ đạo con cũng mở được 2 lần. Dạ. Dạ mà con thấy bao giờ ở trên này cũng mở và cũng rút. Khi con coi những cái thơ của bạn đạo á thì tự nhiên thấy rút lên. Dạ. Hay là khi con niệm Phật thì trong một hai câu á thì cũng chỗ đó cũng rút lên. Dạ thì con thấy vậy, nhưng mà con cũng tâm tối á, và con không có xét lại của con á, thì con thấy con chỉ có rút vậy thôi, chứ mà ra con không biết gì mà hết.
Bác biết cái rút đó người ta tu là mấy chục năm mới có rút, nhiều người tu trong chùa mấy chục năm mới có rút chút đó là. Rồi bắt được rút như vậy là nhanh lắm rồi. 4 năm trời như vậy là nhanh lắm rồi.
Yeah.
Cho nên phải giữ cái phần đó, và phần đó tự động sẽ được điêu luyện thanh thừa thanh.
Yeah.
Là thật sự học đạo. Cho bây giờ bác nghe băng cảm thấy nhẹ nhàng và hiểu, hiểu ở trong sung sướng chứ không hiểu để nói lại người ta.
Yeah.
Vì ta đã cấm không có ăn cắp được, mà không có đi nói. Nhiều người ăn cắp đi nói chết rồi, tạo hư thần kinh hết. Thành ra những người mà cảm thức được rõ ràng và ý thức được cái kỹ thuật rõ ràng, chỉ dạy cho người ta vấn đề kỹ thuật không, mà nói lý, mà nói càng đó là sau bị hại rồi, không có tiếng nữa. Bác tu cứ giữ phần thanh nhẹ đó. Cho nên bác có cái phần đó là cái phần thanh nhẹ của bộ đầu. Và từ đây về sau cái giữ đó mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì tuổi đã lớn rồi, tuổi có gì xảy đến đi thẳng một lèo tới nơi, chứ không có cái vụ mà về trễ và bị giam hãm ở đâu. Đi chỉ tham đạo. Cho nên lúc này mặt mày tư tăng, tinh thần mắt sáng, không có lúc mờ như xưa. Thì cái chuyện này là cái chuyện quý lắm. Bắt giữ lại cái phần thanh nhẹ đó, và tới đây sẽ tăng hưởng thời quan, tôi sẽ đề luyện duyên luyện bằng sự thanh định trong ba ngày, và sẽ cảm nhận được thay đổi.
Và thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chủ ý niệm Phật được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, việc cần tu bằng trí, bằng ý, không có vật chất, luyện hết mấy cái đó. Trí, ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi, có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ, xa xưa. Người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u ơ nữa, hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Kính thưa thầy, tại sao từ trước đến giờ thầy không chỉ cách niệm Phật, trong khi lục tự là căn bản của phương pháp, tại sao đến giờ này thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?
Chỉ rất lâu, nói rất lâu, in ra sách, mô tả tất cả nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật rất rõ rệt. Nhưng mà hành giả cứ sửa đạo hoài. Người niệm thứ, kẻ niệm mau, người niệm chậm, mà không biết trật tự là cái gì. Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra khai khẩu thần khí tán để diễn tả cho các bạn hiểu, rồi các bạn mới ý thức thấm nhận được, mới dùng ý triển trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái người này niệm thứ, người kia niệm thứ, rồi bắt chước người nào đó, có một cái đường lối rõ ràng. Và để mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật, 6 cái luân xa nằm ở đâu và phát triển bằng cách nào, rất rõ rệt, nhưng mà các bạn cũng quên. Rồi nghe người này niệm bắt chước, nghe người kia niệm bắt chước, rồi sửa pháp luôn, không hay. Cho đây rất có trật tự. Cho nên tôi nhắc lại cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.
Kính thưa thầy, con á, mỗi lần con thiền á, thì con phải có
thầy chung con mới dám thầy. Mà con á thì không có muốn lợi dụng ai hết, thầy con muốn tự tu tự tiến. Dạ, con á không có muốn là ma, nhưng mà tại sao con cứ bị sợ hoài?
Vì thần kinh con yếu, trong vòng 2 năm mà nếu niệm Phật thường xuyên thì cái bộ thần kinh không có sợ ma. Cái trường hợp của con là nhiều người bị chứ không phải một người bị. Ngay trong gia đình của tôi cũng vậy. Có một bà cụ mỗi đêm chỉ đốt bùa rồi mới dám xuống thang lầu. Nhưng mà tôi khuyên bà niệm Phật, bà niệm tới lúc mà bà không còn đốt bùa nữa, bà vẫn đi thang lầu ban đêm được. Là nhờ bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nguyên ý để làm gì? Nó sấm động, nó làm lại cái thần kinh tốt cho những người điên loạn nghĩ bậy hay mê chấp ráng niệm Phật. Trong vòng 2 năm thì cái ấp thay đổi hết, chắc chắn như vậy. Chắc chắn và kinh nghiệm tôi đã nắm vững, rất vững. Thì cái ấp nó phải thay đổi. Không có thuốc thần kinh nào mà trị hay bằng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải trong vòng 2 năm. Phải niệm hoài, niệm hoài. Trong lúc cái thần kinh mình yếu, mình niệm niệm càng nhiều, cái chấn động nó điều qua rồi, nó không có sợ gì hết. Thống nhất trong cơ tạng, không có sợ nữa. Cái này là sứ thấp, bảo đảm 100%. Nếu người nào mà chịu niệm như mà tôi nói vậy đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rắn là ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thần kinh nó càng ngày càng mạnh. Lúc đó con có thể thiền một mình, ngay giữa rừng già cũng không có sao, vì thần kinh yếu thôi. Mà muốn bồi cái thần kinh mạnh thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một liều thuốc hay nhất. Và tôi đã chứng nghiệm được.
Tại là con thường ngày lần chuỗi niệm Phật như là một hồn chuỗi là một câu niệm Phật và niệm rất nhanh. Thì bà mẹ con chưa có tìm hiểu các lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Thưa thầy, như vậy có ảnh hưởng gì đến sáu lần xa và được mở về nhà không?
Có gì những nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khôi chấn động lực cả trong những gì điện. Mà chấn động được trong những địa điểm quốc thân rồi là con người chỉ có khỏe mạnh mà không. Cho nên có lưỡi sanh về thanh niệm Phật. Chúng ta có lưỡi sanh về thanh và ý tưởng ngay trong kim bồ đạo là chúng ta lấy lửa trà nấu thuốc để cho mình uống.
Là mình có thuốc.
Mỗi ngày các bạn ăn uống chua cay chắc chắn nặng nồng là thuốc các bạn. Và có lưỡi sanh về thanh niệm Phật thì cái lửa thiên nó sẽ đốt làm dần 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 rồi nó hội tụ các lồ các bạn nuốt vô là chỉ định tự làm từ nông dân ăn thả như vậy cũng đi làm việc cũng vui với mọi người mà niệm Phật, niệm Phật thanh nhẹ là chỉ được một thành đồ thật.
Thưa thầy, thì con muốn hỏi một xin thầy chỉ biết con như thế làm như thế nào để con cư xử trước trong những ngày con làm việc trước những bệnh nhân đang bị bệnh nặng hoặc đang chờ chết để đúng theo người vô vi.
Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hỗ trợ cho người bệnh. Mình hỗ trợ người bệnh là hỗ trợ thẳng phần hồn của họ, thẳng phần hồn là con niệm Phật. Cho nên ráng có lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, sân siết, rên siết. Đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. Con phải thấy, vì bệnh do tánh sanh, tiền kiếp đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thọ cái nghiệp mổ xẻ. Con chỉ niệm Phật, lòng từ hướng độ phần hồn của họ. Con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái từ quang con có thể phóng và cái tia sáng đó dẫn cho họ tiến trong giây phút. Nếu họ lâm chung họ được một cái tia sáng đó là họ mất rồi. Họ không sẽ bị vào trong cái chỗ kia mà quá trần trực đau khổ nữa. Cho nên cái tia sáng mà con niệm trong từ tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh đó, là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhân. Cho nên chỉ chúng ta không nên cuống cuồng trong sự đau đớn. Nhưng mà sự đau đớn là gì? Luật con phải hiểu đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải, và họ phải tự thức. Thì con niệm Phật với tư quan của con mới là có lòng tận độ chúng sanh.
Thưa thầy, trong những trường hợp mà nghĩ hành là có nhiều, rất nhiều, nhưng mà con quên, con chỉ lo làm việc không, mà có những phút nào con nhớ lại con niệm Phật thì cũng người bệnh nhân cũng được hưởng.
Khi mà con đối diện với bệnh nhân mà con có một hồn nhiên từ tâm như vậy chiếu cho họ, con đem hết tinh thần cứu độ. Cũng như một người sống mà đi cứu người chết thì cái tâm phải tự nhiên, cũng như là tâm của người mẹ đối với người con.
Thưa thầy, mỗi thầy trong lúc mình chiếu lưỡng, tại sao mình cái tâm nó thấm với thầy?
Tại tâm lệch cho nên mình mất trật tự. Cho nên phải niệm Phật. Cho nên có cái cơ hội là được cái pháp đó. Niệm Phật cho nhiều đi rồi nó mới lập lại trật tự. Chứ khi mà mình đứng mình chiêm ngưỡng nhìn ông Phật thì cha ông Phật này đẹp quá. Yeah. Ai cũng tin ông hết á. Người ta in ra 3000 tấm ta bán là tiền vô túi. Đó là phóng tâm rồi đó. Thấy không? Phóng tâm vì mình có lợi dụng. Phóng tâm vì sự tâm tối nó mới phóng tâm. Mà chúng ta niệm Phật rồi nó lập lại trật tự rồi, nó không có nữa. Lập lại trật tự rồi không có.
Thiền nhớ.
Bây giờ phải niệm Phật. Niệm Phật cho nó mất trật tự rồi, bây giờ lập lại trật tự rồi á là nó hết rồi đó. Bây giờ phải niệm Phật. Cái kỳ công là bây giờ đứng đi đứng ngồi nằm phải niệm Phật. Phải niệm nhiều hơn, mới niệm có chút thôi mà. Làm bậy nhiều quá mà mất trật tự.
Nhưng mà cái tâm nó không có được.
Phải rồi, bây giờ người ta chỉ mình soi hồn chiếu minh, niệm Phật nó sẽ ổn định. Thì ba cái đó mình làm không đúng á, mình muốn ổn định sao được. Phải chỉ kỹ thuật cho mình sửa lại cho nó tốt, mà mình không chịu sửa, không chịu làm thợ là làm sao được. Bây giờ sửa đi. Thấy nghe là soi hồn chứng minh niệm Phật, đã dạy bao nhiêu đó đó. Dạ. Bây giờ làm được chưa?
Làm được chút chút mà.
Chút. Thì bây giờ làm rồi nó mới, bây giờ cái kỹ thuật đó nó mới sửa cái tâm. Phải nhờ cái kỹ thuật này sửa tâm. Bây giờ làm cái này nhiều thì cái tâm nó yên. Nè, thì bây giờ làm muốn ăn đồ ngon thì phải cắt rau đi, chiên đậu hũ đi. Rồi phải pha gia vị rồi mới xào một dĩa nó mới ngon. Tôi muốn ăn đồ ngon mà sư tôi không muốn làm. Cái đó mình cũng hỏi được nhưng mà mất trật tự. Thấy không? Mình phải làm trật tự, chiên xào rồi đem cái dĩa ngon mình mới ăn. Thì bây giờ ta chỉ kỹ thuật cho mình trở về với thanh tịnh. Không khác gì mà chỉ cho mình lo chiên xào sắp đặt ra trật tự mới có đồ ngon á.
Chỉ khi nhìn thấy cái ốc của con á, không có được vững nữa thầy, nó cứ bên chợ như thầy, chút nhớ chút quên hoài là thành nha.
Thì bây giờ về ở đây chỉ có bao nhiêu công chuyện đó, về giữ cái pháp đã làm. Thấy không? Hứa làm thì phải về làm đó. Chưa làm á thì nó cứ ba trợn hoài. Vậy được rồi, về làm ha. Nhớ làm bao nhiêu công chuyện đó thôi. Mà không nghe lời ấy, thì nó luôn luôn nó ba trận rồi nó mất trớn nó đi luôn à.
Dạ.
Dạ thì bây giờ mình gặp chuyện khó khăn trở ngại lớn quá thì mình cứ gian giái như là mình
cứ niệm Phật thôi, lo tu thôi. Dạ. Rồi cái công chuyện nó sẽ chuyển thôi. Thấy nguy hiểm, thấy đói tới nơi nhưng mà không có đói. Dạ. Đâu đó rồi yên á. Dạ. Sao ông ào ào rồi đâu vào đây, khỏi lo, ông trời lo hết mà. Mình biết khỉ gì, anh có cái mạng mà anh đâu nắm được cái mạng của anh. Anh nắm được cái mạng, anh nói cái ngày anh chết tôi nghe. Anh thấy không? Anh có cái mạng, anh đâu có nắm được cái mạng. Không có nắm được cái mạng gì chứ ai nắm, con ta nắm. Anh đọc đi một kêu kia. càng đọc càng thực tâm, cái bình này sẽ nhẹ.
Cho nên chúng ta muốn rước những vị thanh nhẹ và qua những vị thanh nhẹ, chúng ta phải xây dựng cho ta thanh nhẹ. Và muốn xây dựng cho ta thanh nhẹ, chúng ta phải bỏ mê phá chấp. Không cho đó là đúng, bỏ mê đi, trở về với thanh tịnh. Phá chấp không có chê, không có chê với khen nữa, hết rồi. Thì lúc đó các bạn mới được gần những chư vị đó. Đó là sự thật các bạn. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói phần hồn của các bạn. Nhiều trình độ còn đang mê muội đắm chìm, tranh chấp và nắm lấy những cái không cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa giải nghiệp tâm. Dứt khoát trong tâm ta đi, trở về tự chủ. Điểm linh quang sáng suốt trong tâm tư các bạn là đang quản lý ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng quản lý bạn đâu. Luôn luôn đúng vị trí quản lý và trách nhiệm, điều khiển nó và trở về với sự chân giác của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Trách nhiệm nặng nề lắm, phải xây dựng, phải cố gắng, phải thực hành. Còn bằng không thì nó sẽ chiếm các bạn trong nháy mắt mà thôi. Như bạn đang ngồi niệm Nam Mô Như là Phật, chập nó đánh một cái tư tưởng khác tới, bỏ tức khắc là bên ngoài nó đã chiếm bạn rồi. Nhớ cái câu này. Mà bạn niệm liên tục, mở mắt cũng nhớ, mà nhắm mắt cũng nhớ, là không có bao giờ nó chiếm được bạn. Rồi bạn đâu có sửa sắc đẹp, tự nhiên nó tươi lên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quy nhất. Lục căn lục trần phải theo chủ nhân ông làm việc, trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ. Hỏi cho con người có tươi không? Đâu có bận tâm, đâu có tranh chấp, đâu có buồn phiền, mà lộ ra cái diện không an. Thấy chưa? Cho nên các bạn về đây sống với tôi, chúng ta ôm ấp trong lòng tương thức của điển quang, chứ chúng ta không ôm ấp trong thể xác. Thương yêu nhau, xây dựng tới đức giải thoát. Kẻ đi trước, người đi sau, đầm đi trong sự thanh nhẹ và bất diệt, mới thấy rõ cái kỳ tu học này là tu cho chính ta và tu cho cả càn khôn vũ trụ, và trở về với đấng tạo hóa quý báu đang chờ đợi chúng ta. Ngài đã có một dũng chí, vô cùng dũng chí, và chúng ta có một phần dũng chí, mong lên để cấu trúc khai triển tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này và giữ cuộc tu học, nhưng hậu chúng ta mới thấy đấng bề trên.
Mấy ông sư trên núi đâu có đồng hồ hồi xưa, nhưng mà ngài vậy dạy đúng giờ tí để tham thiền, vì nó quy nhất và nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái vận hành vận chuyển cơ năng điển quang của cả càn khôn vũ trụ đúng giờ đó là chúng ta dạy. Qua sang ra nằm thấy một chim bao thần tiên, chúng ta dạy cỡ mở vô cùng, hay là có một chuyện gì giật mình về dạy là đúng 12 giờ không có sai. Trước khi ngủ chúng ta làm chiếu minh đầy đủ rồi, chúng ta nói rằng 12 giờ kêu tôi dậy thì đúng 12 giờ các bạn dậy. Cho nên muốn có cái trật tự đó phải quét dọn. Trước kia chúng ta có căn nhà tốt đẹp và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi. Rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum hết. Rồi có người ta nói nhà của bạn có được Quan Âm chiếu cố hay được điển của chư Phật chư tiên. Rồi bây giờ mình tiếc, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi, phải cắt cây cắt cỏ dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tọa tu thiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn, vì nhà của ta mà ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại và dọn dẹp đâu đó có trật tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. lúc đó mới thấy rõ lục căn lục trần. Cho nên tất cả ai cũng có lục căn lục trần. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi, ngày mai các bạn thấy, không phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đọc tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi. Ai đẩy? Phải lục căn lục trần đẩy. Nhưng khi các bạn làm tự chủ rồi á, các đọc một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi và các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng rồi hỏi lại, quên không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá. Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào thì tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, thống nhất ba cõi thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha.
Mục thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong cũng tức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp, nhưng mà không biết tại sao cái thắc mắc của
phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật, con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ, mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Cái hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định, rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Thế chứ? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó được theo trật tự. Rồi nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm. Và mình sẽ mở tới sáng sức. Mình thấy không? Thế thì mình không.